là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 14 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bế mạc hội nghị lần thứ 12 mở rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2022. Cảnh báo tình trạng sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 mở rộng đã tổ chức bế mạc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu và chỉ đạo những nội dung chính cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Bước vào ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó, đã có 48 ý kiến của các đại biểu tập trung thảo luận về công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án lớn, kiến nghị bổ sung vốn làm đường giao thông nông thôn, sớm ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới, đề nghị Ủy ban dân tỉnh sớm phê duyệt dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu khôi nhung cho huyện Yên Bình. Đối với những vấn đề trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu, đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp cùng các địa phương sớm có kế hoạch tham mưu cho tỉnh thực hiện. Đặc biệt, đối với đề nghị bổ sung vốn làm đường giao thông nông thôn, tỉnh sẽ ra soát trong tháng 6, nếu địa phương nào giải ngân hơn 50% theo kế hoạch giao sẽ được tỉnh bố trí thêm vốn. Đối với các ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho các địa phương để tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở, bố trí công tác đối với cán bộ đoàn ở cơ sở hết tuổi đoàn, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương riêng kế hoạch tuyển dụng công chức xã, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ban hành kế hoạch tuyển dụng trong tháng 4 năm 2022. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, một số đại biểu đề nghị tỉnh có chủ trương yêu cầu các ngành địa phương tăng cường công tác rà soát, chủ động đề xuất phương án quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ, đề án 11, quan tâm đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, các phần mềm phục vụ chuyển đổi số. Đề nghị tỉnh nghiên cứu tạo điều kiện cho chủ trương để Sở Thông tin và Truyền thông hoạt động theo mô hình mở, được phép huy động sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia hoạt động chuyển đổi số. Với một số nội dung khác liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đối với các lĩnh vực, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 6 năm 2022. Tiếp đó, hội nghị tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu đại diện cho các sở ngành và các địa phương đã làm rõ những nội dung trọng tâm mà các đại biểu quan tâm. Về công tác giảm nghèo, chính sách thu hút đầu tư, hồ sơ công nhận thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, rút ngắn thời gian nộp tiền đấu giá đất, cho phép một số địa phương tuyển dụng giáo viên, có kế hoạch giải pháp để phục hồi kinh tế, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và giải trình rõ những nội dung mà các đại biểu quan tâm. Đối với những kiến nghị đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy giao Ban Cán sự Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp cùng các địa phương rà soát để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Tiếp đó, 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, với những kết quả nổi bật đạt được trong 3 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để Yên Bái phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, yếu kém của ngành mình, địa phương mình, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương mình, rút kinh nghiệm sâu sắc, nhanh chóng khắc phục tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau. Một là tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện các nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong các nghị quyết, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết cũng như phát huy hiệu quả các đề án, chính sách đã ban hành. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương tổ chức làm việc với các sở ngành địa phương, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo kế hoạch là xong trước ngày 25 tháng 5 năm 2022. Hai là rà soát, đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi hiệu quả, bảo đảm hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ, các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, triển khai hiệu quả kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về tổ chức các hoạt động du lịch năm 2022 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, từng bước phục hồi nhanh chóng dịch vụ du lịch. Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Khẩn trương ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh thu hút các dự án mới có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên có thế mạnh của tỉnh như đầu tư hạ tầng, khu cụm công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị phải chủ động, tích cực tìm kiếm, thu hút, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách. Chủ động thực hiện hiệu quả kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản theo các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không để tạo ra áp lực lớn cho những tháng cuối năm. Điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Triển khai thực hiện quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Trọng tâm là xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh quy hoạch do cấp mình quản lý. Đối với kế hoạch thực hiện đề án 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu khẩn trương tiến hành quy trình tuyển chọn, giới thiệu bổ sung cán bộ tham gia đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, lựa chọn được những cán bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn, bổ sung cán bộ tham gia đề án. Đặc biệt xây dựng kế hoạch lựa chọn một số cán bộ của đề án để điều động, luân chuyển, biệt phái về cơ sở hoặc luân chuyển giữa các sở ngành, triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy, cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch công tác năm 2022 nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá công tác lập quy hoạch tỉnh thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua nước năm 2022 và trao tặng các hình thức khen thưởng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Với chủ đề thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, Trong năm 2021, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các phong trào thi đua, đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2021, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 7,11%, thu ngân sách đạt 4.383 tỷ đồng, đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt 5,36%, đứng thứ tư trong 14 tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được ghi nhận những thành tựu nổi bật, đặc biệt là phong trào thi đua Yên Bái cùng cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Năm qua, tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, Yên Bái tiếp tục là một điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, Yên Bái có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh đã có 3 đơn vị cấp huyện là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,76%. Cũng trong năm 2021, công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện có hiệu quả, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong các lĩnh vực, các điển hình tiên tiến. Tham luận tại hội nghị, các gương điển hình tiên tiến đã làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, như việc thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ ngành y tế Yên Bái với phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, cùng cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh và các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh.
Quý 1 năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn và chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, kết hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Đồng thời tiếp tục tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, lối đi tự mở trái phép qua đường sắt theo kế hoạch. Các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương đã kịp thời đưa tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong các bản tin thời sự hàng ngày, cảnh báo các nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được đảm bảo, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm. 3 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông giảm 662 vụ, giảm 67 người chết và giảm 739 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Quý 2 năm 2022, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1 có báo cáo nguyên nhân sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm tai nạn giao thông trong quý 2 và cả năm 2022. Tổ chức kiểm tra một số địa phương vi phạm quy định về tải trọng tăng cao trong 3 tháng đầu năm nay. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh. Bộ Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trước mắt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
Chiều ngày 14 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc năm 2022. Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở tổ chức diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các trường hợp đặc biệt, tình huống khẩn cấp khác tại huyện Mù Căng Chải, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc.
Hiện tại các đơn vị viễn thông có tổng số 1.039 vị trí trạm BTS, trong đó có 186 trạm BTS chịu được rủi ro thiên tai cấp độ 4. Trong năm, công tác đảm bảo thông tin liên lạc đã được triển khai một cách bài bản, đồng bộ. Năm 2022, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc theo phương châm 4 tại chỗ và chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Trong đó xác định lấy phòng ngừa là chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng bổ sung kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin liên lạc của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng mạng lưới, thông tin liên lạc, đầu tư mua sắm các trang thiết bị, vật tư dự phòng, củng cố hệ thống hạ tầng thông tin của đơn vị, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian gần đây, người dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn phản ánh việc công ty cổ phần Thịnh Đạt khai thác chế biến khoáng sản ở xã La Bán Tần và xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải đã xả thải làm ô nhiễm dòng suối Nậm Lùng, gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân. Theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 trở lại đây, công ty cổ phần Thịnh Đạt khai thác và chế biến khoáng sản xả thải từ đầu nguồn xuống thì nước ở suối Nậm Lùng chảy qua xã Tú Lệ thường xuyên đổi màu trắng bạc và có mùi khó chịu, nhất là những hôm trời mưa to, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của bà con ở phía hạ lưu, do không thể sử dụng nước suối để nuôi trồng thủy sản hoặc có tưới tiêu thì cũng ảnh hưởng tới chất lượng cây lúa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn xác nhận có việc trên. Qua phản ánh và tiến hành kiểm tra thực tế, xã đã có các báo cáo lên cấp trên về tình trạng nguồn nước, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền với đầy đủ về trang thiết bị sẽ đánh giá phân tích xem nguồn nước có độc hại hay không.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng các đối tượng lén lút sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ có những diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Trước tình hình đó, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp để đấu tranh với các loại tội phạm này, từng bước ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, tại khu vực thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú tại thôn Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Thu giữ tại chỗ 20 thỏi thuốc nổ và 6 kíp nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hiếu, lực lượng công an thu thêm 1 thỏi thuốc nổ và 1 kíp nổ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng hoạt động rất tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án, mở rộng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm 3 đối tượng có liên quan, gồm Hà Xuân Thành, sinh năm 1987, trú tại thôn Bản Bô, xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Trần Văn Minh, sinh năm 1993, trú tại thôn Liên Thịnh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên; và đối tượng Vũ Thị Vương, sinh năm 1972, trú tại thôn Làng Chút, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ Thị Vương, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được 109 thỏi thuốc nổ, 2 cuộn dây nổ và 1 cuộn dây cháy chậm. Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm với hành vi liên quan đến việc sử dụng và mua bán vật liệu nổ trái phép, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng các kế hoạch để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí và liệu nổ, phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Từ đầu năm, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 4 vụ với 17 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ, trong đó đã khởi tố 2 vụ, 6 bị can, chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước pháp luật 2 vụ, 2 bị can, thu giữ gần 400 kg thuốc nổ công nghiệp cùng nhiều tăng vật có liên quan khác. Trên thực tế cho thấy việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả đau lòng. Chính vì vậy, để tránh những sự việc đáng tiếc, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì các tổ chức cá nhân, đặc biệt là người dân cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng, tàng trữ, mua bán vật liệu nổ, không tiếp tay cho tội phạm, đồng thời chủ động tố giác loại tội phạm này.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030 giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020. Tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết, 100% tổ chức hộ gia đình cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó là nâng cao năng lực, theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai, đầu tư nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai theo hướng đồng bộ liên thông. 100% khu vực trọng điểm xung yếu về phòng chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi giám sát. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu đô la cho Ukraine với lý do lo ngại sẽ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn tại miền đông Ukraine. Với khoản viện trợ bổ sung mới nhất, đến nay Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine tổng cộng hơn 2,6 tỷ đô la kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Cùng ngày, Liên minh châu Âu cũng cam kết khoản hỗ trợ bổ sung 500 triệu euro cho Ukraine bất chấp những cáo buộc và quan ngại của phía Nga. Lô viện trợ mới của EU sẽ bao gồm thiết bị và vật tư cho quân đội Ukraine, thiết bị bảo vệ cá nhân, bộ dụng cụ sơ cứu và nhiên liệu, cũng như thiết bị quân sự được thiết kế để hỗ trợ phòng thủ. Theo số liệu thống kê mới nhất, gần 500 tàu container đang bị tắc nghẽn bên ngoài các cảng của Trung Quốc trong bối cảnh chính sách Zero Covid của nước này làm xói mòn thương mại toàn cầu. Những hạn chế lặp đi lặp lại của chính phủ Trung Quốc nhằm mục đích ngăn chặn dịch COVID-19 đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực xếp dỡ tàu tại thành phố cảng và thiếu tài xế xe tải có khả năng vận chuyển hàng hóa đến và đi từ tàu. Số liệu của Bloomberg cho biết có 477 tàu container đang đợi ngoài khơi. Điều này gây ra rủi ro về các vấn đề chuỗi cung ứng lan rộng trong nước và quốc tế. Tình trạng tắc nghẽn cảng biển cũng tác động đến các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, những trung tâm sản xuất lớn, cùng chiếm 29% tổng xuất khẩu của Trung Quốc. Cơ quan thống kê Hàn Quốc vừa công bố báo cáo cho biết dự kiến dân số nước này sẽ giảm khoảng 1 triệu người vào năm 2040. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, năm 2020 dân số nước này vào khoảng 51,8 triệu người. Tuy nhiên, đến năm 2040, dân số Hàn Quốc sẽ giảm chỉ còn hơn 50 triệu người. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cũng giảm mạnh từ mức 71,5% năm 2020 xuống còn 55,7% năm 2040. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số cao tuổi sẽ tăng gần gấp 3 lần từ 4,9% năm 2020 lên 12,5% vào năm 2040. Mặc dù dân số nói chung giảm, nhưng số người cao tuổi sẽ tăng gần 5 triệu người. Người nước ngoài dự kiến sẽ chiếm một phần lớn hơn dân số trong tương lai. Vào năm 2030, khoảng 3,3% người sống ở Hàn Quốc là người nước ngoài. Nhưng vào năm 2040, tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 4,3%. Truyền thông Singapore đưa tin, Bộ Giáo dục nước này và Ngân hàng Phát triển Singapore đã ký một biên bản ghi nhớ có hiệu lực 3 năm với mục đích mở rộng chương trình không sử dụng tiền mặt tại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến năm 2025. Theo đó, trong 3 năm tới, hầu hết học sinh các khối lớp ở Singapore có thể sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử thay vì dùng tiền mặt để mua thức ăn, nước uống trong căng tin hoặc đồ dùng học tập tại tiệm sách của trường. Trong thông cáo báo chí ngày 13 tháng 4, đại diện ngân hàng cho biết các cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số sẽ được lắp đặt trong căng tin và tiệm sách của các trường. Chương trình thanh toán điện tử này được ra mắt từ năm 2017. Kể từ đó đến nay, có khoảng 40.000 học sinh của 80 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Singapore sử dụng đồng hồ thông minh và thẻ kỹ thuật số để thanh toán các khoản chi trả tại trường. Theo Bộ Giáo dục Singapore, mô hình không dùng tiền mặt trong trường học sẽ tạo cho học sinh một môi trường thanh toán an toàn trong bối cảnh xu hướng thanh toán điện tử bùng nổ trong xã hội. Ngoài ra, học sinh và phụ huynh cũng có thể theo dõi chi tiêu và tiết kiệm thông qua ứng dụng di động. Pegatron là nhà sản xuất iPhone chủ chốt của Oppo, ngày 13 tháng 4 thông báo đã tạm ngừng sản xuất tại hai nhà máy ở thành phố Thượng Hải và Côn Sơn của Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt do số ca mắc gia tăng. Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc, Pegatron thông báo đã hợp tác chặt chẽ với giới chức địa phương và sẽ cố gắng nối lại hoạt động sản xuất của các nhà máy này càng sớm càng tốt. Thông báo này của Pegatron là đòn giáng mới nhất vào Oppo. Trong bối cảnh các nhà cung cấp khác của Oppo cũng phải ngừng hoạt động lắp ráp trong những tháng gần đây. Trước đó, Foxconn, một nhà máy lắp ráp lớn của iPhone, đã ngừng hoạt động tại thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc. Thượng Hải hiện là điểm nóng trong làn sóng dịch COVID-19 hiện nay tại Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này cách đây hơn 2 năm. Từ đầu tháng 4, chính quyền Thượng Hải đã áp đặt lệnh phong tỏa gần như toàn bộ thành phố. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ sạch lưới tại Wanda Metropolitano, Man City giành vé bán kết Champions League và sẽ đối đầu với Real Madrid. Trước đó, Man City đã giành chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở trận tứ kết lượt đi tại Etihad. Atletico Madrid gây thất vọng trong hiệp 1 với chỉ một lần dứt điểm duy nhất. Đội chủ nhà đã thay đổi đến bất ngờ trong hiệp thi đấu thứ hai với một lối chơi tấn công mạnh mẽ. Đáng tiếc, trong 12 lần dứt điểm của Atletico Madrid trong hiệp 2, không một lần bóng đi vào lưới của Man City.
Atletico Madrid kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Philip nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ nhất. Cầu thủ hai bên đã có những xô xát trong khoảng thời gian căng thẳng cuối trận. Sau khi kết thúc trận đấu, trong đường hầm, Savic đã tấn công Grealish khiến cảnh sát phải can thiệp. Với trận hòa này, Man City giành vé vào bán kết Champions League và sẽ đối đầu với Real Madrid. Trong khi đó, Liverpool vượt qua Benfica sau hai lượt trận tứ kết để góp mặt ở vòng bán kết Champions League đối đầu Villarreal. Chiến thắng 3-1 ở lượt đi giúp Liverpool yên tâm trước cuộc tái đấu Benfica trên sân nhà. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cất cả Sadio Mane lẫn Mohamed Salah trên ghế dự bị. Trận lượt về kết thúc với tỷ số hòa 3-3, Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 6-4 để vào bán kết Champions League. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp là Villarreal. Sau đây là các tin chuyển nhượng đáng chú ý. Man United đang để mắt đến trung vệ Matthijs de Ligt của Juventus. Ngôi sao người Hà Lan được cho là cũng muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và Quỷ Đỏ đã sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn. Liverpool rất muốn có được chữ ký của tiền vệ Federico Valverde từ Real Madrid trong phiên chợ hè sắp tới. Được biết đại diện của Jacob đã có những liên hệ với Real Madrid để đặt vấn đề chuyển nhượng cầu thủ người Uruguay. Arsenal đang rất quan tâm đến ngôi sao của Galatasaray là Mohamed Karem Atukolu, pháo thủ được cho là sẵn sàng xuống tiền để chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi ngay trong phiên chợ hè năm nay. Liverpool đang nhắm đến trung vệ Gerson Bremer của Torino. Ngôi sao người Brazil được xem là phương án để thay thế cho Joe Gomez và đang được định giá vào khoảng 30 triệu euro. Tiếp theo là kết quả các trận đấu giải quần vợt Monte Carlo Master. Sebastian Coda đã giành được chiến thắng lớn nhất trong mùa giải của mình vào thứ Tư ngày 13 tháng 4 tại Zurich Monte Carlo Master, vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6, 6-7, 6-3 để lọt vào vòng 3. Cùng vào vòng 3 còn có các tay vợt tên tuổi như Alexander Zverev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2022, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.